Chủ nhật ban phục sinh năm B. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Công vụ chương 3, câu 13 đến câu 15 và câu 17 đến câu 19. Hôm ấy, ông Phêrô lên tiếng với dân chúng rằng: Thưa đồng bào Israel, Thiên Chúa của các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob, Thiên Chúa của cha ông chúng ta, đã tôn vinh tôi chung của người là Đức Giêsu, đứng mà chính anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt quan Pilato, dù quan ấy xét là phải tha. Anh em đã chối bỏ đứng thánh là đứng công chính, mà lại xin ân xá cho một tên sát nhân. Anh em đã giết đứng khơi nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy từ cõi chết. Về điều này chúng tôi xin làm chứng. Thưa anh em, giờ đây tôi biết anh em đã hành động vì không hiểu biết, cũng như các thủ lãnh của anh em. Nhưng như vậy là Thiên Chúa đã thực hiện những điều người dùng miệng tất cả các ngôn sứ mà báo trước, đó là Đấng Kitô của người phải chịu khổ hình. Vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa để người xóa bỏ tội lỗi cho anh em. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa, xin Tòa Anh tôn nhan Ngài trên chúng con.
Lạy Chúa, xin Tòa Anh tôn nhan Ngài trên chúng con.
Lạy Thiên Chúa là soi xem, khi con kêu nguyện Chúa đáp lời, lúc ngặt nghèo Chúa đã mở lối thoát cho con. Xin thương xót nghe lời con cầu khẩn. Chúa biệt đãi người yêu chung với Chúa. Khi tôi kêu, Chúa đã nghe lời.
Lạy Chúa, xin Tòa Anh tôn nhan Ngài trên chúng con.
Biết bao kẻ nói rằng, ai sẽ cho ta thấy hạnh phúc? Lạy Chúa, xin Tòa Anh tôn nhan Ngài trên chúng con.
Lạy Chúa, xin Tòa Anh tôn nhan Ngài trên chúng con.
Thư thái bình an, vừa nằm con đã ngủ, vì chỉ có Ngài, lạy Chúa, ban cho con được sống yên hàn.
Lạy Chúa, xin Tòa Anh tôn nhan Ngài trên chúng con.
Bài đọc thứ hai, lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Gioan tông đồ. Một Gioan chương 2, câu 1 đến câu 5. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi, tôi viết cho anh em những điều này để anh em đừng phạm tội. Nhưng nếu ai phạm tội thì chúng ta có một đấng bảo trợ trước mặt Chúa Cha, đó là Đức Giêsu Kitô, đấng công chính. Chính Đức Giêsu Kitô là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta. Không những tội lỗi chúng ta mà thôi, thế gian nữa. Căn cứ vào điều này, chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa, đó là chúng ta tuân giữ các điều răn của Người. Ai nói rằng mình biết Người mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy. Còn hễ ai giữ lời Người dạy, nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo. Đó là lời Chúa.
Sống lại từ cõi chết, cứu mình và muốn cứu muôn dân. Cho nên cái lời nói của Thánh Tông Đồ đã khẳng định cho chúng ta rằng chúng ta muốn bảo đảm ơn cứu độ của mình, khi có điều kiện phải lên đường để loan báo tin mừng. Loan báo tin mừng dựa vào các bài đọc hôm nay là nhắc loan báo điều gì? Thưa, loan báo cho Giêsu không phải là bóng ma, mà là một con người sống động và xương bầm thịt, một con người xác thực. Loan báo điều gì nữa? Loan báo cho mọi người biết muốn gặp được Chúa Giêsu phục sinh phải dựa vào Kinh Thánh. Loan báo điều gì nữa? Là nói mà mọi người biết sống lời Chúa thì không thoát gian khổ, nhưng có như vậy mới chiến thắng, mới đi vào vinh quang vĩnh hằng giống như Chúa Giêsu. Và sau cùng, muốn được bình an phải hiện dâng thánh lễ để được lên một với Chúa Giêsu, là nguồn, là đức đem lại sự bình an đích thực và vĩnh cửu cho những ai thuộc về Ngài. Đó là bốn điểm mà chúng ta phải loan báo. Trở lại điểm thứ nhất, Chúa Giêsu không phải là bóng ma, không phải là ý tưởng, mà là một con người bằng xương bằng thịt đã từng có chiếc sức mạnh. Tin mừng hôm nay đã chứng minh điều này. Khi Đức Giêsu từng có chiếc sức mạnh, Ngài đến với các tông đồ, cửa nhà của họ đóng kín vì sợ người Do Thái. Thế mà Ngài đứng giữa các ông công nghiệp là toát lên: Ma, chúng bảo sao anh em hoảng như vậy? Đây, chân tay để đây, rờ đắn đi, ma này có sức thịt. Một con người sống động thật, có xương có thịt, các ông có thể rờ đắn được mà. Rồi người còn hỏi họ: chúng con có gì ăn không? Họ đưa cho Ngài một khúc cá nướng ăn trước mặt các ông. Ma làm gì ăn uống như vậy? Đó. Như vậy chúng ta thấy thân xác Chúa Giêsu phục sinh khác với thân xác của chúng ta hay của chính Chúa khi chưa từng có chiếc sức mạnh. Là vì khi chưa sức mạnh, chúng ta ở chỗ nào thì ở có một chỗ thôi. Và nếu mà cửa đóng kín thì mình không vào được, tức là bị giới hạn bởi không gian, thời gian. Còn thân xác phục sinh thì Chúa Giêsu không bị giới hạn. Cùng một lúc Ngài hiện ra với em môn đệ về đàng Emmao, rồi bẻ bánh cho ăn, cũng như các nghĩa lời cho họ. Và khi họ gặp được Chúa Giêsu, họ trở lại đến Jerusalem thì các tông đồ cũng nói rằng: à, mới thế này, thầy Giêsu mới hiện ra với ông Phêrô. À, cùng một thời điểm đó Ngài có mặt hai nơi, đi đường với môn đệ về Emmao, có mặt với nhóm 12 ở Jerusalem. Chúng ta không thể một lúc ở hai nơi như vậy được. Chưa xuất lại là bị giới hạn, còn số ba thì ở khắp nơi. Rồi nữa, Ngài đến với các ông thì nhà đóng kín cửa, không có một người nào mở cả, mà Ngài cũng chẳng cần phải gõ cửa. Thế mà Ngài có mặt đó, có gì ngăn cản được đâu. Cho nên Đức Giêsu từ bữa trước xuống lại một con người xác thực như vậy, và luôn luôn có mặt khắp nơi để phục vụ. Chúng ta muốn loan báo tin mừng này là Chúa cũng đang ở với ta, ta thuộc về Chúa Giêsu phục sinh, thì chúng ta đừng vì tị hiền, tức là ghen tị, hiềm khích nhau đấy. Đừng vì đố kỵ, ghen ghét, đừng vì mặc cảm mà không đến với anh em. Không có cái gì ngăn cản chúng ta được. Chúa Giêsu thì thời gian hay không gian, đóng kín cửa Ngài vẫn có mặt. Chúng ta bây giờ thì đóng cửa, chúng ta không vào được thành. Thì cái đó Chúa cũng trách. Nhưng mà nhiều khi vì mình tức giận với người này người kia, vì mình ghét người này người kia, và mình có ác ý với này người kia, là tự nhiên cái đó nó ngăn cản chúng ta, không muốn đến với họ nữa. Đó, cái đó nó còn dày và ngăn cản chúng ta mạnh hơn là bức tường nó che chắn. Bức tường che chắn thì leo vào, phải không? Leo được thì đập thủng. Nhưng mà những cái kia liệu chúng ta có đạp đổ được không? Khi tức giận với ai, liệu có còn muốn đến gặp người ta không? Hay ít ra là đi đây có cầu nguyện cho người ta không? Hay là chỉ nghĩ đến những người mình thương mến, còn những người mà mình không vừa ý là không bao giờ có trong tim chúng ta, không bao giờ chúng ta nghĩ tới họ. Thì đó là một cách ngăn cản, và như vậy chúng ta không thể làm chứng cho Chúa Giêsu Christ được. Điểm nó nói thứ hai về Chúa Phục Sinh là nói với mọi người muốn gặp được Chúa Giêsu Phục Sinh phải dựa vào Kinh Thánh. Cộng đồng Vatican thứ hai trong sắc lệnh về đời sống mục vụ các giám mục có nhắc lại lời Thánh Jerimo để nhắc nhớ cho các giám mục hết lòng rao giảng lời Chúa. Cộng đồng nhắc đến lời Jerimo để động viên các giám mục như thế này là ai không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô. Đấy, xã hội mượn lời Jerimo để nhắc nhở cho chủ trang. Muốn làm cho người ta biết Chúa Kitô thì phải làm cho người ta được nhận biết Kinh Thánh. Không biết Kinh Thánh, không biết Chúa Kitô. Nếu cái tiêu chuẩn này thì chúng ta thấy có lẽ hầu hết người Công giáo không biết Chúa Kitô, bởi vì không biết Kinh Thánh đâu, đúng không? Mở cũng biết mở đấy chứ, chưa nói là trong quyển sách có cái gì đấy. Nhưng mà có xã hội không? Có dân mình không? Vào đọc một câu lời Chúa ngại lắm. Vào hát một câu tình ca một túp đều chay hai trái tim vàng thì hát nhanh lắm. Lâu đài bị ái thì thuộc. Mà vào đọc một câu lời Chúa người tôi bắt đầu cứng lưỡi, người ngại, như vậy là không thuộc về Chúa rồi. Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô, cũng có nghĩa là Chúa Kitô không biết cái đó, hay không còn ngu lộ, nguy hiểm lắm. Vì Kinh Thánh rất quan trọng để dẫn chúng ta vào con đường đức tin. Cho nên chúng ta đọc lại trình thuật Chúa Giêsu đến với các môn đệ về đường Emmaus ở chương 24. Ngài đi đường với các ông không buồn bã trao đổi về cái tin mà một số những người phụ nữ trong nhóm các ông ấy ra mộ của Đức Giêsu đã thấy Ngài không còn trong mộ và nói là đã gặp được. Thế nhưng mà vẫn không tin, không buồn lắm. Đức Giêsu đi bên cạnh, Ngài đâu có trách được ông là tại sao ông cứng tin như vậy. Người ta đã chứng kiến thầy các ông sống lại, nói cho các ông nghe, tại sao ông không tin? Không, Ngài không trách như vậy. Mà Ngài than lên là ôi, những kẻ ngu đần, lòng trí chẳng tin vào mọi điều Kinh Thánh đã viết về Ngài. Lấy Kinh Thánh để làm chứng. đã chứng kiến mà chết nào không tin vào Kinh Thánh. Thế rồi Ngài bắt đầu giải thích Kinh Thánh cho họ. Lòng họ bừng cháy lên. Và cuối cùng thì họ nhận ra Ngài thật khi Ngài bị bệnh. Đó, tin mừng hôm nay đã minh chứng điều đó. Vì thế, vì giáo hoàng Thiên Khởi là Thánh Phêrô khi loan báo Chúa Giêsu phục sinh cho mọi người thì Thánh Phêrô cũng phải dựa vào sách thánh, dựa vào lời các ngôn sứ đã nói về Chúa Kitô. Ông Phêrô nói ở trong bài đọc thứ nhất chúng ta vừa nghe sách Tông đồ Công vụ chương 3 câu 13 đến câu 19. Thưa anh em, chúng tôi xin làm chứng Thiên Chúa đã thực hiện những điều Người đã dùng miệng tất cả các ngôn sứ, dùng miệng các ngôn sứ để dùng Kinh Thánh mà loan báo trước cho anh em. Đó là Đức Kitô của Người phải chịu khổ hình, vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa để Người xóa bỏ tội lỗi cho anh em. Phêrô cũng dựa vào lời các ngôn sứ để nói với người Do Thái tin vào Chúa Giêsu để đấng mà các ông đã giết vẫn được ơn tha tội nếu các ông sám hối và trở về cùng Thiên Chúa. Cho nên tôi nhắc lại trong cái sách này đời sống mục vụ của giám mục đã nhắc cho các ngài về đời Giê-ri-mô không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô, cho nên luật giảng của Hội Thánh buộc các chủ chân, nhất là giám mục. Giám mục được định nghĩa là thầy dạy đức tin. Thì thầy dạy đức tin thì dạy cái gì? Dạy làm sao? Phải có luật chứ. Tôi rất tiếc hầu hết các vị chủ chân trong Hội Thánh từ linh mục cho tới giám mục nhiều lắm, số đa số là không dựa vào luật giảng của thầy. Giảng phải có luật chứ. Đọc lại Hiến chức phục vụ số 24, số 35, số 52. Thật là chí lý, thật là quan trọng. Số 24 ghi nhận thế này: trong việc cử hành phục vụ, Kinh Thánh phải làm cho mọi người dân dân thấy Kinh Thánh giữ một vai trò tối ưu quan trọng trong phục vụ. Người ta thấy là đến giờ đâu có thấy Kinh Thánh tối ưu quan trọng đâu, chỉ thấy ông cha múa là quan trọng. Và thấy nơi biết của Thánh đã trích từ Kinh Thánh những bài để đọc trong tin lễ, cho nên vì đầu giảng phải dựa vào các bài đọc đó, phải làm cho công việc canh tân phục vụ được có kết quả là phải cổ võ và động viên tất cả giáo dân hết lòng yêu mến Kinh Thánh một cách đậm đà sâu xa và xúc động. Hỏi ông linh mục giảng mà không yêu mến Kinh Thánh, không tìm thấy ở nơi Kinh Thánh những điều tuyệt vời, thì làm sao giáo dân thấy Kinh Thánh trong phục vụ tối ưu quan trọng như hiến chế phục vụ 24 nói. Rồi số 35 nói là khi giảng phải có thời giờ thích hợp. Và phải giảng đúng với nghi lễ. Tức là ngày đúng nghi lễ là ngày Chủ nhật thì có tới 3 bài đọc, ngày thường 2 bài. Đây là đúng với nghi lễ. Rồi số 52 nói là từ các bài sinh cách đó người giảng rút ra những bài học đức tin, những mẫu nhiệm đức tin để trình bày cho người tín hữu. Đức tin là cái gì sư huynh? Đức tin là cái gì mà xem ra nó không có ở trên xã hội này? Thế gọi là đức tin chứ. Trong khi đó, giáo dân thì tôi nghĩ là cha không có giảng, không đưa cái chuyện ở xã hội nào là thực tế. Cha đưa cái chuyện gì ở đâu, nói cái chuyện thực tế trong xã hội. Vậy nếu có vậy thì làm sao mà nói là rút ra những mẫu nhận đức tin? Dựa vào kinh tế để rút ra mẫu nhận đức tin mà, chứ không phải là chỉ là nói cái chuyện ở xã hội. Trong cuộc sống không phải chỉ như vậy. Tuy nhiên, cũng đoạn này cũng đều nói sau khi đã rút ra một nhà đức tin là ưu tiên đó, rồi thứ đó mới cho giáo nhân những quy tắc hành đạo. Đó thực tiễn đấy, từ những đoạn kinh này đấy, dạy giáo nhân những quy tắc sống đạo thế nào. Và người giảng phải ý thức rằng bài giảng trong thi lễ là một phần của chính phục vụ. Bài giảng là một phần của chính phục vụ. Vậy không giảng thì phục vụ nói sao quẻ quạt, không phải là phục vụ cho phép nữa. Bài giảng là một phần của chính phục vụ quan trọng. Đấy, đọc lại đến trên phục vụ số 52. Giáo hội nói thiết tha như vậy, quan trọng đến thế, nhưng mà hầu hết những người giảng không làm như vậy. Thì làm sao giáo dân được thêm đức tin? Cho nên giáo hội muốn tất cả mọi người, nhất là các chủ trang, muốn hiểu kinh thánh, muốn mộ mến kinh thánh để loan báo thì phải cầu nguyện. Phải cầu nguyện như câu tụng huyết mừng chúng ta được lặp lại lời Luca ở 24:32: lạy Chúa, xin mở trí cho chúng con am hiểu lời kinh thánh, và khi được Chúa phán dạy, xin Chúa đốt lòng chúng con cháy lửa nồng nàn. Hãy cầu nguyện như vậy, xin mở trí cho chúng con hiểu kinh thánh, xin đốt lòng chúng con yêu mến. Hãy cầu nguyện thôi. Anh em ở trong nhà này thấy cha dọn này à, thấy cha vất vả. 30 năm đi cùng, năm nay 35, bài giảng nào cha cũng viết hết. Từ ngày lấy mục không có bài giảng nào mà cha không một cho viết. Chủ nhật cũng như ngày thường, viết vất vả lắm. Vậy mà thấy mỗi một ngày ở đây con thấy cha giảng là sao? Cha lại phải ngồi cha viết cả bao nhiêu tiếng đồng hồ, phải ngồi trước mình thánh Chúa, cha phải cầu nguyện, cha phải xin Chúa. Chứ không phải là mình bây giờ mình viết mấy chục năm rồi, có sẵn tư nào? Không có. Thế còn chứ kia đâu, chứ chả đâu có sẵn. Ý nào mà mình đã dọn kỹ rồi, có sẵn rồi? Không có. Mỗi một ngày cha giảng, cha phải tốt từ 5 cái đồ là ít, cho tới cả 10 mấy tiếng hồ, có khi những bạn đã có. Đấy, người đấy máy người cha người cứ nói rằng sao cha cứ giả, cứ đọc cứ bắt sửa ngoài cái bài chủ nhật hôm nay, ngày hôm qua sửa cả chục lần. Cha đọc cái đọc có kỹ, sửa một lần cứ tí sửa xong một tiếng xong ấy sửa, mới sửa xong nửa tiếng xong lại sửa. Cũng muốn làm một lần cái chứ, Chúa không cho thì cứ phải cầu nguyện. Cứ nghe đồn thế này chắc ăn rồi, với cái cho đánh máy đây lấy sao đọc lại, ủa này có vấn đề được rồi,
lại phải sửa nữa.
Thế đâu phải dễ đâu. Cho nên chính vì cha rất là đắc tâm lời giao huấn của thầy về luật giảng như mới đọc lại hiến chi phục vụ soi 4:35 và 52 rồi, quan trọng như vậy thì phải công hiến. Ngoài ra chúng ta biết rằng đức tin của chúng ta không phải chỉ dựa vào kinh thánh mà thôi, còn dựa vào đức tin của chủ chân. Bởi vì đức chủ chân không xuất sáng mà cứ vất của tay kinh cho giáo dân thì cũng chẳng đi đến đâu lắm đâu. Muốn đưa kinh thánh cho giáo dân, muốn làm cho dân đọc kinh thánh xuất sáng thì đức tin của chủ chân phải là đức tin sống động, phải là đức tin gắn bó hết lòng với lời Chúa. Cho nên tin mừng hôm nay ông Luca muốn làm chứng là đức tin của người giao dân lệ thuộc vào chủ chân, thì ông viết lại cái kiểu phản đề. Phản đề là sao? Ông chứng minh rằng ông Phêrô được gặp Chúa đầu tiên trong nhóm 11, thế mà Chúa hiện ra lần nữa. Tin mừng này ghi lại đấy, cả nhóm la hoảng lên, ma. Ủa đấy, thì rõ ràng đức tin những ông này không ổn rồi, không vững rồi, gặp rồi mà vẫn còn la lên ma. Thì cái hình ảnh đó chúng ta nhớ lại lời Chúa Giêsu nói với ông Phêrô ở Luca chương 22 câu 31-32 rằng: Này Simon Phêrô, Satan nó sàng chúc con một trận như đang sàng đạo, nhưng thầy cùng cô thầy đã cầu nguyện riêng cho anh đấy nhé, cầu nguyện riêng cho Phêrô là thủ lãnh đấy, bởi vì anh có nhiệm vụ củng cố đức tin của giáo đoàn. Thì ảnh mà chưa đến các ông lao vào đây, rõ ràng đó là ma quỷ nó sàng đức tin, nhưng chúng cầu nguyện cho thủ lãnh để ông thủ lãnh này phải có nhiệm vụ củng cố đức tin. Cho nên cũng tin mừng hôm nay ghi tiếp các tông đồ về làng Emmaus được Chúa các nghĩa lời Chúa, được nhận ra Chúa Giêsu khi ngày về bánh, thì các vội vàng trở lại Jerusalem. Trở lại Jerusalem thì đầu tiên các ông gặp ông Phêrô cùng với người nhân khác nữa, tức là gặp hàng giáo sĩ của Hội Thánh. Bởi vì hai môn đệ làng Emmaus là hình ảnh của muôn dân, còn nhóm 12 còn lại 11 đó là chủ chân, đó là nền tảng Chúa muốn dùng để xây dựng Hội Thánh. Thì họ phải trở về với cái công đoàn này, dù là đã được gặp Chúa trên đường Emmaus, phải trở về. Khi họ trở về thì gặp Chúa Giêsu, ngài sao? Ngài ăn uống trước mặt họ, ngài ăn khúc canh nướng, người ta dân canh nướng là hình ảnh hy tế, rồi ngài kết nghĩa toàn bộ kinh thánh, luật của Môsê, giáo huấn của các quân sứ và lời cầu nguyện của thánh vị. Ở đi đường về làng Emmaus, ngài không cắt cho thánh vị, nhưng mà khi trở lại Jerusalem mới cắt nghĩa thánh vị. Thì thánh kinh nó không phải chỉ là chỉ có Môi-se rồi, chỉ có giáo huấn của các quân sứ, mà cái kinh còn cả thánh vị nữa. Cho nên có trở lại Jerusalem hội họp, vậy hôm đó Chúa Giêsu ăn uống trước họ và ngài cắt nghĩa kinh thánh, như vậy đó là khung cảnh một thánh lễ. Cái bầu không khí của thánh lễ là dấu chỉ về thánh lễ, bởi vì trong đêm Chúa Nhật các buổi sơ khai dân lễ mà đó. Cho nên nhờ các ông trở lại như vậy cái đức tin của cộng đoàn, trong đó có Phêrô mà Chúa đã hứa là em có nhiệm vụ củng cố đức tin của em khi bị Satan nó lay động, cho nên họ mới được vững mạnh trong đức tin. Để rồi Chúa sai họ đi làm chứng cho Ngài, khởi từ Jerusalem đi khắp thế giới. Câu chuyện bắt đầu đấy. Con đi tới đâu rồi? Tới con chung chưa? Không sao cả. Chúa chỉ cười đứa nào mà đến cái Chúa là vui rồi. Đây là cái điều tin thứ hai chúng ta phải còn dựa vào kinh thánh, dựa vào đức tin của thủ lãnh để chúng ta đạt được đức tin vẹn toàn mới có thể hứng khởi và lên đường loan báo. Như cuối tin mừng hôm nay ghi lại cái lệnh này là chú anh em hãy đi khắp thế gian để loan báo tin mừng, khởi đi từ Jerusalem. Điểm giáo lý thứ ba là chúng ta muốn lên đường loan báo tin mừng thì phải chấp nhận rất khó thôi. Chúa Giêsu đã cho các tông đồ biết trước khi Ngài sai các ông đi loan báo tin mừng. Ngài nói rằng nếu thế gian ghét anh em thì anh em biết rằng họ đã ghét Thầy Chúa. Nghĩa là Thầy và anh em chung một số phận. Thầy mà còn bị người ta ghét, không chi em. Giả như anh em thuộc về thế gian thì thế gian đã yêu thích anh em, nhưng anh em không thuộc về thế gian, sống lời Chúa phải khác với cái thói đời, cho nên người ta không ưa thích. Anh em phải nhớ như thế này là lời đã nói, Thầy đã nói với em, tôi tớ không có hơn chủ đâu. Nếu họ đã bắt bớ Thầy thì họ cũng sẽ bắt được em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy thì họ cũng tuân giữ lời em. Đấy, Chúa nói cho các tông đồ biết trước là ra đi loan báo tin mừng gặp khó khăn chứ không may mắn, gặp nhiều rào cản chứ không luôn luôn thuận lợi. Đọc lại lúc Gioan chương 15 từ câu 18 đến câu 20, tức là cái chương này ấy, là lúc đó chúng ta ra đi rồi đấy. Chúng ta ra đi lúc ở chương 13 và đến chương 15 là chỉ còn có một nhóm 11 người lại, và lúc đó họ mới được Chúa Giêsu cử hành thánh thầy cho họ được lấy. Thì Ngài phải nói chúng con đi, Thầy ở với chúng con nhưng mà chúng con khổ đấy, vì chính tay thế này hàng ở với Chúa Cha, vậy mà khi Thầy lên đường loan báo tin mừng, loan báo lời của Cha, Thầy cũng gặp khổ. Rồi Ngài nói với các tông đồ nhé, Kinh Thánh chẳng nói rằng Đức Kitô phải chịu đau khổ như vậy đấy, rồi Ngài mới tiến vào vinh quang vĩnh hằng với Cha Ngài sao? Đấy, Luca chương 24 câu 36 chúng ta mới nghe. Chúa Giêsu tuyệt vời, vậy mà không đi tắt vào vinh quang mà đi ngang qua gian khổ trong con đường phục vụ mới đi vào vinh quang. Cho nên dù Chúa Giêsu đã hứa với các tông đồ, Thầy không để cho con mồ côi, Thầy đến với chúng con đừng sợ. Nhưng các tông đồ cũng phải chấp nhận gian khổ, loan báo tin mừng thì mới có ơn cứu độ. Không đổ máu không có cứu độ. Thư Gioan Thái chương 9 câu 22 khẳng định điều đó. Chúa Giêsu cũng đi con đường đó. Vì thế mà ông Phêrô khi nói với dân tin vào Chúa Giêsu thì ông không nói rằng Ngài đang ở trên trời vinh hiển, mà Ngài mà ông nói rằng Đức Giêsu anh em bị đã giết Ngài. Đó, ông Phêrô nhắc đến cái cuộc tử nạn của Chúa Giêsu vì rõ ràng biết rồi, anh em đã giết Ngài, Ngài khổ đến vậy đấy, và bây giờ Ngài được tôn vinh ở trên trời vì Ngài là tôi trung của Thiên Chúa. Ngài tôi trung của Thiên Chúa mà anh em lại chối bỏ Ngài, nộp Ngài cho Pilato, dù ông này muốn tha nhưng anh em làm áp lực phải giết. Điều này chúng tôi dùng miệng các quân sứ để báo chứng cho anh em đấy, Đức Kitô phải chịu khổ nạn, vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa, Ngài sẽ xóa tội lỗi của anh em đã không tin Ngài, chống Ngài và giết Ngài. Đó. Cho nên Phêrô động viên người ta tin vào một đấng đã chết vì nó có tin đồng, thì các ông cũng phải vậy thôi. Cho nên một người muốn làm sứ giả tin mừng có hiệu quả thì phải có tâm tình như Phao-lô, có đức tin yêu mến Thiên Chúa, hết lòng với lời Chúa như ông Phao-lô đã nói: tôi có sự thật với Đức Kitô, không ai bịt miệng tôi được. Hãy quên tôi mình một câu mở: ngoài Chúa Giêsu Kitô trở đồng linh, tôi không muốn gì khác. Một quên tôi chứ hai câu: Chúa Giêsu trở đồng linh là con đường đau khổ, tôi chỉ muốn đi con đường của Ngài như thế. Hay một quên tôi chứ 9:16: bất đại vô phúc khốn nạn, nếu tôi cũng đang nói tin mừng, thứ ít tôi làm thì Chúa thưởng công, tôi cũng muốn làm, Chúa cũng đã bắt tôi phải làm, vì đó là bổn phận. Cho nên trước giờ chết ông nói với giáo đoàn, khi người ta thương mến ông biết ông bị bắt là không trở lại nữa rồi, bị giết rồi, ông nói: tôi cam đoan trước mặt anh em tôi không thiếu sót việc rao giảng tin mừng, cho nên tôi không nhúng tay vào việc đổ máu ai cả. Công vụ 20:27: thiếu sót việc giảng tin mừng là chủ đích rút giết tổn xác người em, đẩy xô người ta xuống vào hộ. Đó, chừng nào các vị chủ trang trọng ở đấy có tâm tình xác thực, xác tín như Phao-lô nói thì mới làm tròn nhiệm vụ môn sứ. Nếu mà giữ tiêu chuẩn này, anh chị em thử tìm xem được bao nhiêu người giảng với tâm hồn như Phao-lô này. Nói thật thì cha chưa thấy. Từ hơn vài mươi thế kỷ này thấy có một ông Phao-lô thôi, chưa thấy một ông Phao nào, ông nào có tâm tình giảng lời Chúa như Phao-lô ấy, bộc lộ những lời chúng ta đọc lại còn nhiều lắm trong bức thư, các bức thư của ông nói về sứ mệnh ngôn sứ quá tuyệt vời. Hàng ngày có thấy ông cha vẫn cầu nói hãy cầu nguyện cho các chủ trang giống Phao-lô là như vậy thì xã hội mới phát triển mạnh mẽ được. Và điểm sau cùng là chúng ta muốn được Chúa Giêsu ban bình an thì phải tham dự thánh lễ. Chúng ta đọc lại tin mừng đi, khi Ngài từ có chết sống lại, Ngài gặp bà Maria ở cửa mộ ở Gioan chương 20 câu 1 tiếp theo: Ngài đâu có nói chúc bình an đâu, Ngài đâu có chúc bình an cho Maria đâu. Rồi Ngài về đường với hai môn đệ: em mau về, em mau. Ngài cắt nghĩa kinh thánh, Ngài cũng không nói bình an cho nhé. Cả lúc Ngài đứng trên bờ biển bảo các tông đồ quăng lưỡi bên phải thuyền để bắt cá, Ngài ông đâu nói bình an đâu, không có. Thế nhưng khi một cái cộng đoàn hội họp trong đêm Chủ nhật đó là thánh lễ, thì Ngài có mặt. Lúc đó Ngài mới nói bình an cho anh em. Đó, tiếp tục hôm nay Luca 24:36 là vào đêm Chủ nhật mọi người hội họp chung với chủ trang, có Phêrô và các tông đồ khác, lại đến ăn uống với họ, cắt nhân kinh thánh, rồi nghe nói bình an. Đồng ở trong Gioan cũng vậy, ở chương 20 trong ngày Chủ nhật đầu tiên Ngài đến, Ngài nói bình an cho anh em hai người. Tuần sau Ngài đến có cả ông Thomas đầy đủ, Ngài nói bình an nữa. Đọc ra chương 20 câu 19, câu 21 và câu 26, đó rõ ràng chúng ta chỉ đón nhận được sự bình an của Chúa Giêsu Christ khi chúng ta dự thánh lễ mà thôi. Tại sao? Tại vì Chúa Giêsu hiện diện một cách thiết thực đầy đủ trong hội thánh. Hội thánh là cơ thể của thân thể một nhân của Ngài mà, cho nên hiến chế phục vụ số 7 cho chúng ta nhận biết Chúa Giêsu hiện diện bằng 6 cách. Cái thứ nhất, các hoạt động trong phục vụ của thánh thì Chúa Giêsu hiện diện trong hy tế của Ngài là thánh lễ. Dù ta không thấy nhưng mà chúng ta phải tin là Chúa Giêsu đang có mặt đấy. Hiện diện thứ hai nữa là Ngài hiện diện trong thừa tác viên, tức là trong linh mục đang dâng lễ, trong giám mục đang dâng lễ, Ngài hiện diện. Ông linh mục hay giám mục khi dâng lễ chỉ là cái dụng cụ, chỉ là con rối. Chúa Giêsu là tác viên trong thánh lễ. Vì như xưa chính người đã tự dâng mình trên thập giá thế nào, thì hôm nay Ngài cũng dâng mình nhờ thừa tác viên như vậy. Tôi đọc cái này hơi nhột lắm. Chúa Giêsu dâng mình tế lễ cho Đức Chúa Cha trên thập giá, mình khổ đến nỗi mà mất hết mọi sự, còn tôi dâng lễ tôi chẳng mất gì cả. Thì sao mà nói là giống người dâng lễ giống như Chúa Giêsu được? Số 1 đó, cái cách hiện diện thứ hai là Ngài hiện diện trong con người dâng lễ, trong thử tác viên. Người tác viên dâng lễ chính là Chúa Giêsu dâng lễ. Cái hiện thứ ba là Ngài hiện diện một cái thiết thực dưới hình bánh rượu, trọn vẹn nhất dưới hình bánh rượu. Cái hiện thứ bốn, Ngài hiện diện khi các chủ trang cử hành các bí tích, tức là bí tích thánh thể là chính Chúa Giêsu trực tiếp làm, còn các bí tích khác được cử hành là Chúa Giêsu dùng quyền năng của Ngài, dùng quyền năng của Ngài nơi tay linh mục, nơi giám mục. Hay là tín hữu mà bí tích tẩy cho người khác thì người tín hữu đó cũng là cái tay của Chúa dùng quyền năng của Ngài, chứ Chúa Giêsu không trực tiếp, chỉ có thế lễ Chúa Giêsu trực tiếp. Hiện diện thứ năm, Ngài hiện diện một cách thiết thực trong con người của Ngài, vì chính Ngài nói với chúng ta khi chúng ta đọc kinh Ngài, chúng ta đọc kinh thánh trong hội thánh. Khi chúng ta đọc kinh thánh trong hội thánh là đọc Ngài đích thực. Hiểu đọc kinh thánh trong hội thánh nghĩa là các bài đọc hội thánh đã chọn trong cái lễ mới gọi là đọc kinh thánh trong hội thánh. Với một người giảng lễ mà không dựa vào các bài đọc thì đâu có giảng lời Chúa. Chúa Giêsu đâu có hiện diện. Chúa hiện diện khi chúng ta đọc thánh kinh trong hội thánh. Đó là cái hiện thứ năm. Và cái hiện thứ sáu, Ngài hiện diện khi hội thánh cầu khẩn hát thánh vinh, tức là kinh phục vụ. Như chính Ngài đã hứa, ở đâu có hai ba người họp nhau cầu nguyện thì Thầy ở giữa. Đó, chúng ta đọc lại hiến chế phục vụ. Hội thánh đã khẳng định Chúa hiện diện 6 cách trong hội thánh. Tôi nhắc lại, trước nhất hiện diện khi hội thánh dâng lễ, thứ hai hiện diện nơi thử thách viên dâng lễ, thứ ba hiện diện cách thiết thực đầy đủ nhất dưới hình bày bình rượu, thứ tư hiện diện khi chúng ta được tham dự các bí tích thì Ngài hiện diện bằng quyền năng của Ngài. Thứ năm, Ngài hiện diện khi chúng ta đọc Thánh Kinh trong hội thánh. Và sau cùng, Ngài hiện diện khi chúng ta cùng nhau với chủ trang đọc Thánh Vịnh, tức là Kinh Phục Vụ. Như vậy, chỉ trong phục vụ của Thánh, trong hội thánh, chúng ta gặp Chúa hiện diện đầy đủ như vậy. Đó là lý do mà Chúa Giêsu chỉ ban bình an khi chúng ta họp nhau với Hội Thánh, cử hành phục vụ, đặc biệt là ngày Chúa Nhật. Và cái bình an này không phải là giống như thế gian mạng, mà bình an của Chúa Giêsu ban được bảo đảm như bài đọc thứ hai chúng ta đọc lại lời Thánh Gioan ở thư thứ nhất ở chương 2 câu 1 đến câu 5. Tức là cái sự bình an của chúng ta được là do Chúa Giêsu cầu nguyện cho. Ngài hằng ngự bên hữu Chúa Cha chuyển cầu cho chúng ta. Cho nên dù chúng ta ở trần gian này có thực hành giữ răn của Chúa vẫn còn mang tội, mà bởi vì luật giam chúng ta trong tội, thì Chúa Giêsu cầu nguyện để chúng ta không bị phạm tội thì Ngài cầu nguyện rồi. Ngài cũng có chức quan Chúa Cha, chứ Ngài hiện diện như tôi nói theo hiến chương phục vụ số 7 6 cách thì ở trên trời thế nào thì ở dưới đất vậy. Ngài cầu nguyện cho chúng ta, đó là cái bảo đảm chắc chắn nhất là ơn bình an Ngài ban cho chúng ta không bao giờ mất. Và Ngài nói rằng, và Thánh Gioan nói rằng, ai sống niềm tin này thì cố gắng tuân giữ lời Chúa bằng lòng yêu mến thì tình yêu người đó mới trọn hảo. Kẻ nói yêu Chúa mà không thực hành lời Chúa là kẻ nói dối, sự thật không có nơi người đó. Đó, cho nên quả thực sự bình an không như thế gian ban, bởi vì Chúa Giêsu hằng truyền cầu cho chúng ta. Cho nên giáo hội muốn chúng ta mỗi lần đi dâng lễ đừng quên lời cầu nguyện ở Thánh Vịnh 4 câu 7 mà câu đăng ca chúng ta mới đọc: lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan Ngài trên chúng con. Amen.